SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Nuôi con của Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Huyền Trịnh. Xin được chào chị Huyền.
Xin được chào Ngọc. Tiên xin được cho mình gửi lời cảm ơn đến Ngọc và các thính giả của SBS Radio đã quan tâm đến hành trình chu du còn quanh nước Úc của gia đình mình trong năm qua.
Như chị Huyền Trịnh vừa mới chia sẻ đó, thì sau khi Ban Việt ngữ chia sẻ câu chuyện của chị Huyền Trịnh và anh Callum Ludwig cùng với hai con của mình là Jaden và Liam chu du vòng quanh nước Úc trên chiếc xe van trong một năm trời qua năm tiểu bang rồi hai vùng lãnh thổ với rất là nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh việc vừa đi vừa học vừa khám phá nước Úc vừa làm công việc tình nguyện, thì rất nhiều thính giả của SBS Radio đã gửi các câu hỏi về cho Ban Việt ngữ với mong muốn là được kết nối với chị Huyền để học hỏi thêm kinh nghiệm và bắt đầu một chuyến đi như vậy trong cuộc đời mình. Cái lá thư, những cái lời hỏi thăm của quý vị thính giả cũng là nguyên do mà chúng tôi muốn thực hiện chương trình gặp gỡ chị Huyền Trịnh số thứ hai này, để nghe chị chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của hai vợ chồng và hai con sau chuyến đi có thể nói là đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Thưa chị Huyền Trịnh, chắc là những thính giả của SBS Radio rất là muốn nghe chút xíu cập nhật về cuộc sống của gia đình chị. Sau chuyến đi vòng quanh nước Úc một năm rồi, gia đình của chị Huyền và anh Callum đã quay lại cái cuộc sống thường nhật như thế nào ạ?
Cái cuộc sống thường nhật thì nó diễn ra cũng khá là bận rộn. Vì anh xã của mình đã quay lại công ty cũ làm việc full time từ tháng 2 sau khi gia đình quay lại. Nhưng mà anh chia sẻ là công việc thì vẫn bận rộn. Nhưng anh có cái nhìn khác về công việc, nó không còn làm anh stress như trước nữa. Anh chỉ tập trung làm việc ở công ty thôi, còn khi về nhà thì quên hết mọi việc của công ty. Cái chuyến đi một năm vừa rồi thì làm cho anh đối mặt với những cái thử thách trong công việc và cuộc sống một cách tự tin hơn. Anh chia sẻ rằng là khi mà gặp một cái khó khăn nào đó thì anh tự bảo chính mình là sẽ có một cách giải quyết, cho nên là không có việc gì mà phải stress hết. Ngoài công việc ra và gia đình thì anh quay lại với môn thể thao đấu kiếm anh đã tập trước đây. Interestingly là anh tìm được một cái hobby mới. Đó anh thích đan móc. Nói chung là mình rất là tự hào về anh. Anh tự tin làm những gì mình thích mà không lo sợ người khác bàn tán về mình. Vì thường thì đàn ông ai lại thích đan vá. Đó là việc của phụ nữ theo cách nghĩ của một số người. Vẫn tự học, tự tìm hiểu. Anh đan được cho anh một cái khăn choàng cổ cho mùa đông năm nay. Mặc dù không có đẹp và hoàn hảo nhưng là vui. Tại thì đang tiếp tục đan cho Liam một cái khăn giống của Harry Potter theo yêu cầu của bạn. Sau đó là Jaden. Hai bạn Jaden và Liam thì đã quay lại đi học ở trường. Hai bạn rất là enjoy, không có một ngày nào là muốn ở nhà hết. Nhưng thỉnh thoảng thì Liam thủ thỉ rằng con vừa thích đi học mà vừa không thích đi học mẹ. Thì mình mới hỏi bạn là thế điều gì ở trường làm cho con thích đi học và không thích đi học? Thì Liam bảo là con thích các hoạt động ở trường, các môn học, con thích các thầy cô giáo và chơi với các bạn, nhưng mà khi đi học thì con không có nhiều thời gian với gia đình nữa. Thì mình thực sự là cũng hơi choáng với cái tâm sự của bạn này. Suy nghĩ của bạn không còn bé như ngày nào nữa. Về phần mình á, sau gần một năm rưỡi làm mẹ full time, được toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, khi quay trở lại thì mình cũng quay lại tập Aikido là môn thể thao mình yêu thích. Và gần đây thì mình cũng đã quyết định lại thử thách chính mình một lần nữa với con đường sự nghiệp, và cũng là để vợ chồng mình có thể thực hiện được những dự định của tương lai.
Nghe qua những cái chia sẻ của chị Huyền Trịnh thì có thể thấy là cả gia đình, bốn thành viên đều quay trở lại cuộc sống của mình bằng cách này hay cách khác. Thì mỗi thành viên đều nỗ lực để có thể vận dụng những cái điều, những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà mình đã học được từ cái chuyến đi để làm giàu thêm cái cuộc sống hiện tại của mình.
School holiday của thơ 1 vừa rồi, mặc dù là mới quay lại có 2-3 tháng, nhưng mà gia đình mình cũng cảm thấy là rất là nhớ cái cuộc sống mà chu du một năm vừa rồi. Cả nhà đã cùng với một gia đình bạn, người bạn, mình cùng với các con đi cắm trại ở bush camping thôi. Không có cái facility gì hết. Mình ở đó là 3 ngày. Thì các con cứ hỏi là bao giờ, ngay cả người bạn, các bé của người bạn cũng vậy, bao giờ mình có thể quay lại đây. Mặc dù ở đó nó chẳng có cái gì ngoài cây và bãi cỏ. Mà các con đã có một cái thời gian rất là tuyệt vời. Ngày nào tụi mình cũng đốt lửa trại, nấu ăn trên lửa, rồi các con đi lượm cây, rồi chơi với các bạn xung quanh nữa. Cũng có những gia đình bên cạnh mình cắm trại, thì các con làm bạn với các bạn. Thì mình cảm thấy đó là những cái mà thính giả SBS Radio có thể làm. Mình không cần phải đi quá xa, quá lâu, chỉ cần là vài ngày hoặc một tuần để cho mình được hòa vào với thiên nhiên, để cho các con được tự do chạy nhảy leo cây. Đó có lẽ là sẽ hạnh phúc hơn là những cái chuyến đi đắt tiền như là thuê nhà, đi tàu. Đôi khi những cái thứ quan trọng nó không đem lại cái niềm vui và hạnh phúc đơn giản cho các con.
Nếu như chúng ta không làm được chuyến đi một năm, thì những cái chuyến đi ngắn 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng, tích tiểu thành đại, gom gom lại thì nó cũng sẽ trở thành một cái chuyến đi dài hơn 1 năm thôi, đúng không chị Huyền Trịnh? Tùy vào cái khả năng cũng như cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình mà chúng ta có thể mang lại những cái trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc sống của các con. Bích Ngọc được biết là chị chuẩn bị đảm nhận một cái vai trò rất là lớn trong một tập đoàn, và chị sẽ chắc chắn rất là bận rộn với cái vai trò quản lý này, với cái công việc 8 tiếng mỗi ngày. Chị cảm nhận như thế nào khi mà quay trở lại với cái cuộc sống công việc bận rộn mà không có thời gian chăm sóc cho con cái như chị đã từng làm trước đây?
Đúng rồi, câu hỏi của Ngọc nó cũng là cái điều mà mình trăn trở nhiều khi mà mình quyết định không quay trở lại công ty cũ mà tìm việc mới. Nhưng mà mình chọn công việc này, đó là một cái hợp đồng 12 tháng. Công việc thì yêu cầu rất khá cao và khối lượng việc thì cũng khá nhiều. Thời gian 12 tháng này nó đủ dài để mình thử thách được chính mình, nhưng mà nó không quá dài để mình bị cuốn chặt vào và không buông bỏ được. Cho phép mình cái 12 tháng tới này, dù mặc dù mình biết là nó sẽ có nhiều khó khăn ở cả công việc lẫn thời gian dành cho gia đình. Mình tin rằng nếu mà mình đã có cái định hướng rõ ràng và một cái kế hoạch lâu dài cho tương lai, cả nhà cùng cố gắng một thời gian ngắn thì cũng bỏ công. Và mình hy vọng chuyến chu du của mình vừa rồi sẽ có những cái ảnh hưởng tích cực với mình trong việc sắp xếp giữa công việc và gia đình như anh xã của mình đã chia sẻ.
Thì đối với hai con trai của chị, hai bé Liam và Jaden, sau cái chuyến đi đó thì hai con quay trở lại trường học, bé sẽ tiếp tục học cái lớp trên hay là phải lùi lại chương trình học một năm thưa chị ạ?
Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc cái trình độ học vấn của hai bạn nhà mình sau khi bỏ học một năm đi chơi thì sẽ như thế nào so với các bạn cùng lớp. Với cái trường mà các bạn quay lại á, họ vẫn cho hai bạn tiếp tục lên lớp cùng với các bạn đồng trang lứa. Mình cũng khá tò mò như các bạn thôi, mặc dù mình không quá chú trọng về thành tích học ở trường, nhưng mà mình cũng muốn biết là sự đánh giá của các thầy cô giáo với cái học vấn của hai bạn ra sao. Thì cái report của term 1 khá là chi tiết và cho biết level của từng môn học của hai bạn. Jaden thì hiện tại đang là lớp 4, thì các môn đều ở level at or above standard, chỉ trừ có reading. Là phải trao dồi thêm. Thì mình biết điều này là bởi vì bạn chưa thích đọc truyện dài mà chỉ lúc nào cũng chỉ thích ở ngoài sân đá banh thôi. Kết quả học tập của Jaden khá là tốt so với level của các bạn đồng trang lứa. Thì lớp 2 đa số các môn là đều above và well beyond standard, là reading và math. Đó là các môn bạn thích, lúc nào cũng thích đọc, lúc nào cũng thích làm toán. Tại thì bạn bảo là toán ở trường không có challenging, nên bạn tự làm thêm ở nhà. Mặc dù mình không hề có cho bạn homework hay gì hết, bạn cứ tự lấy sách của anh ra rồi làm, rồi hỏi. Bạn còn tự yêu cầu cô cho thêm homework.
Dạ, thật là thú vị.
Chuyện thì bạn đang đọc quyển số 6 của bộ Harry Potter. Thì đó
mới
là
lớp 2 thôi đó.
Liam có những cái sở thích khác các bạn khác. Đọc, thích làm toán, thích nhạc. Kết quả như vậy làm cho mình yên tâm với quyết định của vợ chồng mình đã cho các con chơi và học trên đường. Việc mà làm cho mình, nói chung là mình cảm thấy hạnh phúc hơn hết. Vừa rồi đầu term 2, khi quay trở lại term 2 á, thì cả Jayden và Liam đều nhận được giấy khen của tuần. Cả hai cô giáo đều giao cho hai bạn một cái homework là để các bạn tự làm cái presentation. Khi quay lại term 2 thì các bạn sẽ có một cái bài thuyết trình về cái chuyến chu du vòng quanh nước Úc của mình, được chia sẻ với cô và các bạn. Hai bạn nhận được những cái feedback rất là tích cực và cả giấy khen của các cô vì các bạn đã chuẩn bị bài thuyết trình cùng với hình ảnh và video chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Các cô giáo có vẻ rất là tâm đắc với cái kiến thức mà về Úc của hai bạn, là cái việc là hai bạn rất là tự tin khi thuyết trình và chia sẻ, trả lời tất cả các câu hỏi của cô và các bạn. Cô giáo của Liam nói với mình là thật là may mắn cho Liam đã có cái cơ hội này để được học hỏi, vì ở cái độ tuổi của Liam 7 tuổi mà có một cái lượng kiến thức nước Úc rất là nhiều là một cái sự rất là may mắn cho Liam. Đó là những cái điều khích lệ và làm mình hạnh phúc hơn hết, hơn cả trình độ học vấn của các con.
Rõ ràng là khi nghe chị Huyền Trịnh chia sẻ thì Bích Ngọc nhận thấy là chị rất là quan tâm đến những cái kỹ năng mềm, những cái giá trị về tâm hồn và kỹ năng xã hội của con học được trong những cái bài học cuộc sống và ở trường, thay vì là những cái thành tích điểm số từ các môn toán, khoa học vân vân. Càng là những cái chương trình học homeschool mà chị đã dạy cho con trong chuyến đi thì đã giúp ích cho con rất là nhiều để con có thể theo kịp bạn bè cùng lớp, đúng không ạ?
Đúng rồi, cái chương trình học nó thực ra là khi tìm ra được yêu thích của các con á, thì cái sự tiếp thu của các bạn rất là nhanh. Và chính vì vậy á, nếu mà các bạn được học, được tìm hiểu sâu vào cái mà các bạn thích á, các bạn có thể làm mà không mệt mỏi. Nhìn á, thì mình cũng phải đồng đều các kỹ năng để cho các bạn không có bị thiếu hụt. Thì như Ngọc cũng biết là khi mà mình đi làm á, thì cái kiến thức kỹ thuật nó chỉ là một phần. Các soft skill quan trọng với lại cái kiến thức kỹ thuật để mà mình có thể làm được một công việc tốt, đúng không Ngọc?
Dạ vâng. Chị Huyền Trịnh có chia sẻ với Bích Ngọc trong phần phỏng vấn trước đây, đó là nhờ chuyến đi mà chị nhận ra được là hai con trai của chị Liam và Jayden có những cái khả năng và những cái tư duy thiên hướng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như một cậu bé thì rất là thích vẽ tranh và có thể ngồi hàng giờ để sáng tạo những cái hoạt động nghệ thuật thường thu hút với bé nhiều hơn. Trong khi bé khác thì lại rất là thích làm toán, và cái việc đọc sách lại là một cái nhu cầu và một cái sở thích rất là đặc biệt đối với anh chàng. Thì cái việc mà cho con học homeschool ở nhà trong cái chuyến đi như vậy đã giúp chị khám phá ra được những cái lĩnh vực nào là những cái lĩnh vực mà con cảm thấy yêu thích, đam mê, say mê và có thể trau dồi cho con nhiều hơn ở những cái lĩnh vực đó. Thì chị Huyền Trịnh có thể chia sẻ nhiều hơn ở cái cạnh này được không ạ?
Khi mà mình có thời gian để mà dành cho các con á, thì mình hiểu niềm yêu thích của các con nhiều hơn. Thay vì như lúc trước là mình cứ đưa đến trường thì là mình để cho trường
định
là dạy các con những gì. Còn bây giờ á, thì khi mà mình đã hiểu con rồi, mặc dù cũng đưa đến trường nhưng mà mình xem trường là cái môi trường để cho các con có bạn bè, socialized environment, để các con được kết bạn, làm việc cùng trong một nhóm. Nhưng mà ngoài ra ở nhà để ý nhiều hơn, mình nói chuyện nhiều hơn, hay là mình dành thời gian. Ví dụ như Jayden rất là thích vẽ thì mình không còn tác động nhiều đến bạn khi mà bạn đang vẽ nữa. Có thể mình cho bạn cả một tiếng đồng hồ ngồi để mà vẽ và hoàn thành cái tác phẩm của mình, chứ mình không như lúc trước là đến giờ ăn rồi, đến giờ tắm rồi, đến giờ chơi rồi, ý theo ý mình, để ý hơn, để mình theo ý các con. Ngày đầu tiên Liam quay trở lại là Liam nhảy lên cái piano liền, và những ngày sau đó liên tục lúc nào bạn cũng enjoy chơi piano, mặc dù là cái bên một số cái kiến thức, một số những bài hát thì đã quên mất rồi, nhưng mà bạn bạn tự tập, mình thấy ở bạn cái niềm đam mê âm nhạc nó còn rất là cao, cái động lực thúc đẩy cho mình tìm một cái cô giáo mà có thể giúp bạn nuôi dưỡng cái niềm yêu thích âm nhạc đó. Mình tham gia là các nhóm các bà mẹ đang dạy homeschool cho các con. Có những bà mẹ họ dành cái việc mà chia sẻ cái kinh nghiệm cho các bà mẹ khác một công việc thì là họ document lại nè, rồi họ chia sẻ những cái tip nè, dạy ra sao, những cái ideas về những cái hoạt động làm craft mình có thể cho các con làm gì, những cái source để mà mình có thể tìm thêm ideas thì rất là nhiều. Mình phải là cái người tìm hiểu và chọn lọc để xem là cách nào nó là phù hợp với con mình, phù hợp với chính mình nữa. Không là về homeschool thì đúng và sai nó không có cái ranh giới rõ ràng. Nghĩ là việc gì mà mình làm với lại cái tình yêu thương vô điều kiện với các con mình thì đó là đúng. Có lẽ cái việc homeschool nó sẽ không phù hợp với những phụ huynh nào mà muốn các con đạt được đến những cái trình độ mà các phụ huynh muốn.
Những cái chia sẻ của chị Huyền thì giúp Bích Ngọc nghĩ đến cái chuyện là trong cái việc giáo dục homeschool cho con dạy tại nhà thì đứa con sẽ là người lead trong những cái chương trình học, những cái giáo trình nhiều hơn là cha mẹ. Cha mẹ không phải là người lead mà sẽ tuân theo những cái ước muốn và những cái say mê, đam mê của con để có thể giúp đỡ con.
Rồi mình chỉ là cái người guide, chỉ cái hướng đi cho các con thôi, chứ còn cái topic nào thì hãy để các con tự chọn.
Khi mà suy nghĩ lại cái chuyến đi trải qua một năm vừa rồi và cái cuộc sống thực tại của mình, chị cùng với ba thành viên còn lại trong gia đình đang còn trải qua, thì chị thấy là cái chuyến đi đó đã thực sự thay đổi cái lối sống của gia đình chị trong hiện tại như thế nào, thưa chị Huyền Trình?
Cái chuyến chu du vừa rồi mình nói đến hai khía cạnh đi ha. Thứ nhất là về nó thay đổi cái cuộc sống hiện tại của gia đình mình ra sao. Khi mà mình đã quay lại cái cuộc sống thường nhật hàng ngày, cái điều đầu tiên nó thay đổi đó là cái việc sống tối giản. Gia đình mình không còn như ngày xưa là cái gì cũng muốn giữ nữa. Cái gì không dùng đến nữa thì vợ chồng mình cho hoặc là bán. Đúng là có những cái vật dụng gắn bó và có nhiều kỷ niệm với mình. Ví dụ như cái caravan, tụi mình còn đặt tên cho nó và nói chuyện với nó như là một, không chỉ là vật dụng mà là một người bạn. Thì khi mà quay về á, theo như những cái dự định tương lai thì vợ chồng mình đã quyết định là phải bán cái caravan đi để mà có thể thực hiện được những cái dự định của tương lai. Khi mà mình phải chia tay với nó thì rất là buồn, nhưng mà mình không nên vì thế mà cố gắng níu giữ mọi thứ. Hãy cảm ơn cái vật dụng đó và tập buông bỏ để mình sở hữu ít đi, để mình không phải tìm chỗ để trưng bày hay cất giữ. Thì đó là cái cách sống của gia đình mình bây giờ, với nhiều cái đồ dùng, vật dụng trong nhà, chứ không chỉ là những cái vật dụng to lớn như cái caravan, mà chỉ đơn giản ví dụ như là một quyển sách khi mà mình đọc hay thì lúc trước là mình luôn luôn là muốn cất giữ để lần sau đọc lại nữa. Nhưng mà mình thấy là nếu mà cái gì mình cũng cất giữ thì đến có thể là mình phải cần cả nguyên cái phòng để mà chất giữ những cái quyển sách đó. Tại sao một quyển sách hay mình không chia sẻ với bạn bè, tặng lại cho một người bạn, thấy là nó phù hợp, cái quyển sách nó phù hợp, và nói với người bạn đó là sau khi đọc xong bạn không cần phải giữ, bạn hãy tặng lại cho một người khác. Hay của quyển sách nó được truyền đi đến rất là nhiều người thì mình thấy nó ý nghĩa hơn mình cố gắng níu giữ nó, và nhưng mà nó chẳng có lợi ích gì hết. Đúng không? Cái thứ hai đó là cái chi tiêu có kế hoạch. Mình phải nói là cái chuyến đi vừa rồi đã dạy cho mình cái cách chi tiêu tốt hơn, có một cái kế hoạch chi tiêu rõ ràng, mình chỉ mua những gì thực sự cần thiết chứ không phải những món mà mình thích. Cần một cái đồ gì đó thì vợ chồng mình luôn tìm kiếm đồ cũ, vừa là để tiết kiệm mà vừa là để tái tạo, bảo vệ môi trường nữa. Không phải là mình không mua được đồ mới, nhưng mà có rất là nhiều đồ cũ mà người ta không sử dụng, người ta không cần nữa. Mua một cái đồ mới nữa thì những cái đồ cũ đó nó lại trở thành rác và ảnh hưởng đến môi trường. Có một cái điều kiện đặt cho mình là chỉ khi nào mình không tìm được đồ cũ thì mình mới mua đồ mới. Thứ ba, thấy mình rút ra được cái bài học trong cái chuyến đi vừa qua, đó là để ý và chăm sóc bản thân mình hơn. Nguyên cả một quá trình 12 tháng chu du khắp nơi nhưng mà nhà mình không có bị bệnh. Thì mình nghĩ là đó là vì mình cho phép mình ngừng lại khi mệt, mình lắng nghe cơ thể mình và cho phép mình nghỉ ngơi. Trong cái cuộc sống bận rộn ở thành thị, đôi khi mình không có cho phép mình ngừng làm việc. Lúc nào mình cũng như thiếu thời gian để làm. Chỉ cần thấy mệt là mình ngừng, tự nói với bản thân mình là mọi việc rồi sẽ ổn sau đó, khi mình khỏe lại. Còn về dự định tương lai, nói là đúng là cái dự định tương lai của gia đình mình cho short term, muốn free from mortgage và mình muốn tạo một cái farm để được sống với thiên nhiên hàng ngày, dành thời gian cho gia đình hàng ngày, được làm những gì mình yêu thích hàng ngày. Còn long term thì sẽ là những cái chuyến phiêu lưu dài ngày ở đây đó. Ước mong là sẽ cùng được với ba chàng trai của mình đi phượt, xin việc và làm tình nguyện viên khoảng từ 3 đến 6 tháng gì đó.
Vậy là nếu như mà có thực hiện một chuyến đi chu du tiếp theo thì nó sẽ là Việt Nam đúng không chị?
Đúng rồi. Chứ mình cảm thấy là các con có kiến thức về Úc thì mới chỉ là một nửa của các con thôi. Phần còn lại trong cái đồng bóng của hai bạn.
Chị Huyền Trịnh ơi, thì có rất là nhiều thính giả SBS Radio cũng muốn thực hiện những cái chuyến đi giống như chị, và họ rất là mong muốn học hỏi từ những cái kinh nghiệm mà chị đã trải qua. Vậy thì có cách nào để có thể liên lạc với chị Huyền Trịnh để cùng trao đổi chia sẻ những cái kinh nghiệm hay không?
Mình vẫn đang ấp ủ cái blog của mình, hy vọng thính giả của SBS Radio sẽ truyền thêm cảm hứng để mình có thể cho nó ra đời trong một ngày gần đây. Nếu các bạn có câu hỏi, hãy gửi email cho mình vào địa chỉ email huyentrinh.backtonature@gmail.com. Mình có thể sẽ hồi âm qua email, hoặc là nếu các bạn, nhiều bạn hỏi cùng về một vấn đề thì có thể là mình sẽ hồi âm qua blog để chia sẻ thêm cho nhiều các bạn khác.
Xin được cảm ơn chị Huyền Trịnh đã dành cho thính giả SBS Radio.
Cảm ơn Ngọc và các thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.